Chào mừng mọi người đã đến với kênh Việt Business và quay trở lại với series Việt Biz US Insider cùng với Anna. Chủ đề ngày hôm nay như mọi người đã thấy là chúng ta sẽ có cơ hội được lắng nghe một câu chuyện rất là truyền cảm hứng từ một cô gái Việt trẻ đầy tài năng, và cô đã đạt được một thành tựu rất là đáng nể và cũng là mơ ước của nhiều người. Đó chính là tháng vừa qua thì cô đã được vinh danh trên tạp chí Forbes cho những người mà dưới 30 tuổi đạt được những cái thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực họ làm. Thì bây giờ Anna cùng với mọi người sẽ cùng chào mừng nhân vật rất là đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là Annie Nguyễn Oliver, là founder cũng như CEO của công ty mỹ phẩm House of M. Xin chào Annie, rất vui được nói chuyện với Annie ngày hôm nay.
Dạ, xin chào chị Anna và rất vui được có cơ hội chia sẻ quá trình mà House of M đã được gây dựng lên ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn Annie rất là nhiều vì đã dành thời gian để mà chia sẻ những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm cho khán giả của kênh Việt Business của Trump Partners. Thì trước tiên thì cho Anna thay mặt Việt Business gửi lời chúc mừng đến anh này nha, tại vì anh này đã vừa có được cái giải thưởng rất là vinh dự cho cộng đồng người Việt, và đặc biệt là anh này là phụ nữ này, là người rất là trẻ nữa, cho nên là anh này đại diện cả một thế hệ trẻ của người Việt tại Mỹ vậy đó. À, anh có thể chia sẻ sơ một xíu về background nè, hoặc là những cái thời gian nào anh này qua Mỹ, và giống như anh này đã từng học những cái gì đó, thì có thể giới thiệu thêm cho khán giả biết được không?
Dạ, được. Thì em qua Mỹ lúc 15 tuổi, em đi du học. Thì trước khi mà em qua bên này thì ba em mất ở Việt Nam lúc em 14 tuổi. Nhưng mà trước đó thì là ba lúc nào cũng muốn là gửi con của mình qua bên Mỹ học hết. Mà thật sự lớn lên gia đình em không có khá giả gì cả, cho nên ba và mẹ em phải save rất là nhiều để mà có đủ chi phí để mà cho em qua bên này du học. And then khi mà em học xong trung học phổ thông thì vào đại học thì lúc đó mẹ em mất. Thì mẹ mất cũng đột ngột và lúc đó thật sự là cũng không có đủ chi phí để mà em tiếp tục đi học nữa. Cho nên lúc đó em ngưng và phải bắt đầu tự trang trải cho cuộc sống của mình. Thì giống như lúc đó bắt đầu phải đi làm và phải đi thuê một cái phòng nhỏ rồi gây dựng lên cái cuộc sống của mình từ lúc đó, là lúc đó em 19 tuổi. Cho nên thật sự thì không có cơ hội để mà tiếp tục học đại học theo cái ngành mà mình mong muốn.
Wow, những cái chia sẻ của Annie vừa rồi á là khiến cho Annie rất là xúc động, bởi vì rất là khó khăn cho Annie ngay tại thời điểm đó. Annie cũng có thể cảm nhận được những cái thử thách mà Annie đã phải trải qua. Vậy thì khi mà phải đối mặt với những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy đó, thì Annie đã có những lúc nào mà có những cái cảm xúc mình tiêu cực, như là mình muốn bỏ cuộc, mình không muốn làm gì hết, và anh ấy đã vượt qua những cái điều đó như thế nào?
Dạ, theo theo em thì thật sự lúc đó không có thời gian đâu mà mình nghĩ tới là mình bỏ cuộc cả. Thì lúc đó là mình phải tự thân vận động và phải tự trang trải, tự lo cho bản thân mình. Cái điều duy nhất mà em biết là đó là cái ước mơ của ba em để đưa con của mình qua bên này. Và lúc nào ba cũng nói là Mỹ là một cái đất nước mà nếu mà con có cái ước mơ gì đó lúc nào nó cũng sẽ thành hiện thực hết, nếu như mà con làm việc rất là cực lực thật sự lúc đó không có suy nghĩ là sẽ về Việt Nam và rất muốn ở lại và muốn coi là cái cơ hội mà mình có được như thế này, ba mẹ đã hy sinh cho mình như thế này, mình phải làm sao cho nó xứng đáng. Cho nên cái việc mà bỏ cuộc thì nó không có nằm trong đầu của em lúc đó.
Và rất là hay. Thì anh là thấy là có những cái người bạn trẻ cỡ tuổi như Annie nè, khi mà rơi vào những cái trường hợp như vậy thì họ chỉ nghĩ tới việc là họ sẽ tìm cách họ mưu sinh, rồi họ quay trở lại trường học, hoặc là họ kiếm một cái công việc nào đó để mà họ làm. Nhưng mà riêng đối với Annie thì Annie lại có một cái sự gọi là khởi nghiệp, một cái công ty mà làm về mỹ phẩm nữa. Vậy thì cái lý do vì sao mà anh ấy lại lựa chọn khởi nghiệp một cái công ty về mỹ phẩm như vậy? Anh này có thể chia sẻ câu chuyện không?
Dạ vâng. Thật sự thì từ nhỏ tới lớn là em rất là thích cái ngành mỹ phẩm. Em lúc mà em còn ở Việt Nam thì là em hay coi Michelle Phan ở trên YouTube á. Thì lúc đó trên YouTube là she là người đầu tiên mà làm những video về cái ngành mỹ phẩm, hay là review sản phẩm, hay là apply makeup ở trên mặt của she. Mà lúc đó thì em rất là thích, là tại vì she là người Việt mà she cũng giống mình, mà cái cách she nói chuyện cũng rất là hay, cho nên là rất là mê từ lúc đó tới giờ. Thì khi mà em nói là khi mà mình qua Mỹ rồi đó, thì là mình sẽ để dành và cũng sẽ mua những cái son hay những cái màu mắt mà she recommend rồi. So em rất là thích, mà lúc đó là nó mở rộng cái trí tưởng tượng của em rất là thích cái ngành mỹ phẩm này, cho nên mỗi lần mà em có dư chút ít đó là em hay mua make up, em hay mua những cái sản phẩm dưỡng da để mà em thử. Thì cái đó là một cái passion của em rồi, và thật sự không nghĩ là mình sẽ làm cái ngành này. Lúc mà em có chồng có con thì em chỉ nghĩ là ok, mình sẽ support chồng mình. Tại vì chồng em cũng muốn theo đuổi cái ước mơ của em, cũng muốn có một công ty riêng của em. Thì lúc mà hai vợ chồng lấy nhau thì lúc đó không ai có một đồng cắt bạc nào hết, hai người vẫn là đi làm rồi lấy lương thôi. Anh lúc đó em muốn là từ bỏ, lại không đi làm nữa, và muốn là bắt đầu cái sự nghiệp, build cái công ty riêng của mình. Thì em là người support em. Cho nên sau đó em lúc mà em có con đầu lòng á, thì em bị trải qua cái trầm cảm sau sinh. Thì trong cái thời gian đó em mới nhận ra được là ok, mình không có thể nào mà chỉ là làm mẹ và làm vợ và support chồng mình cả. Tuy là cái đó là công ty, cũng là công ty của mình, nhưng mà cái đó không phải là cái passion của mình. Thì lúc đó em mới mới mạnh dạn là nghĩ là ok, bây giờ mình phải làm cái gì đó cho mình phải theo đuổi cái gì đó cho mình. Tại vì mình mà cứ sống hết cuộc đời của mình không làm gì cho mình cả, thì tới cuối đời em sợ là em sẽ bị hối hận. Thì lúc đó mới là cái bước thúc đẩy mà em cần để mà bắt đầu House of Am.
Wow, những cái chia sẻ của Annie rất là truyền cảm hứng luôn, tại vì Annie không có chấp nhận cái việc mà mình có một cái cuộc sống bình thường, mọi người hay nói gọi là sống ổn định đó, chỉ là mình ở nhà làm mẹ làm vợ hỗ trợ cho chồng, nhưng mà cái đam mê của mình lại không có được lấp đầy, thì có thể là mình cảm thấy là cuộc sống nó không có ý nghĩa nhiều, đúng không anh nè?
Thật sự thì nó rất là ý nghĩa, giống như là làm mẹ có con, chơi với con, lo cho con, rồi làm vợ, rất là mình những cái nghĩa vụ đó là những cái nghĩa vụ rất là lớn, và đương nhiên là nó sẽ đem lại cho mình hạnh phúc chứ. Nhưng mà khi mà nói về bản thân của mình muốn gì, ước mơ của mình là cái gì, thì mình cũng nên hỏi những cái câu hỏi đó, và mình cũng nên theo đuổi nếu như mà mình có khả năng.
Dạ đúng rồi. Anh nào cũng có một cái thắc mắc là có nhiều bạn anh nào thấy cũng rất là đam mê về mỹ phẩm giống như Annie, thì họ lựa chọn những con đường như là họ làm một cái người make up chuyên nghiệp nè, hoặc là họ có thể là nhập những cái sản phẩm mỹ phẩm của những bên khác về để họ bán lại, họ làm một cái shop online chẳng hạn. Nhưng Annie lựa chọn con đường là mình sản xuất ra những cái mỹ phẩm đó để tạo công ty cho mình. Đó, vậy thì Annie có thể chia sẻ cái lý do và có ai đó đã truyền cảm hứng cho Annie làm điều đó không?
Thật sự thì khi mà trong cái quá trình mà em research cái ngành mỹ phẩm ở bên Mỹ, cũng như là mình chỉ là đam mê mình sưu tầm, nhưng mà cái mà em thích nhất á là cái cách mà những công ty khác họ bắt đầu, họ phát triển công ty của họ và họ bán công ty. Thì tự nhiên cái quá trình đó nó thu hút em lắm. Chứ còn đi làm makeup artist, apply sản phẩm lên mặt của người khác thì cái đó không có hứng thú gì với em cả. Hoặc là mua sản phẩm về bán thì em cũng thấy cái đó cũng không có gì là đặc biệt đối với em để mà mình theo đuổi, tại vì thật sự rất là nhiều người đã làm như vậy rồi. Cho nên là khi mà em có cái actually thêm một cái vấn đề nữa là Trong cái quá trình mà em trải qua cái trầm cảm sau sinh đó, thì là bác sĩ mới nói em là em nên uống saffron mà là cái loại medicinal á, để mà giúp cho em ngủ ngon hơn và cũng như là giúp cho em giống như là cân cân bằng lại cái trạng thái của mình. Tại vì nếu như mà em không dùng cái đó thì em phải dùng thuốc, mà thuốc thì lúc đó em đang cho con bú và con em còn rất là nhỏ, cho nên không có muốn là ngưng cái việc đó. So cái nhụy hoa nghệ tây là cái đó là cái thành phần chính của House of Am, nhưng mà cũng là cái thành phần mà nó giúp em trải qua vượt qua được cái thời gian rất là khó khăn của mình. Và trong cái lúc đó em cũng tìm hiểu thêm á, là nhụy hoa nghệ tây nó rất là tốt cho da, nhưng mà cái thị trường bên Mỹ này thì chưa ai dùng cái thành phần đó trong những cái sản phẩm dưỡng da cả. Và em mới muốn là ok, đây là một cái cơ hội của mình để mà mình có thể giới thiệu cái thành phần này, cũng như là bắt đầu một cái thương hiệu mà dùng cái thành phần này là thành phần chính trong tất cả các formula của mình.
Wow, anh là cũng có được nghe nói về nhụy hoa nghệ tây và thấy nhiều người rất là hay sử dụng để mà pha với mật ong rồi uống trà này kia để giúp ngủ ngon. Nhưng mà đúng như anh thì nói là thấy rất là ít nơi họ add vào, họ thêm vào cái mỹ phẩm của họ. Và khi mà có một cái công thức đầu tiên cho cái sản phẩm mỹ phẩm của Annie đó, thì Annie chính là người điều tra rồi nghiên cứu rồi để mà ra sản phẩm đó, hay là Annie có kết hợp với ai không?
Thì lúc đầu mình và ngay cả bây giờ đó, mình cũng có một người chemist để mà mình làm việc với họ và chế tạo ra những cái formula của mình. Tuy nhiên người chemist họ làm việc theo cách là họ làm việc theo cái thị hiếu và cái requirement của cái người brand owner, cho nên lúc đó nếu như mà mình không biết mình muốn gì, mình không biết thị trường có gì rồi và đang cần gì, thì mình cũng không thể nào mà tạo ra được một cái formula mà nó tốt và nó hiệu quả và khách hàng họ thật sự cần. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhụy hoa nghệ tây trong dưỡng da nó là một thành phần khá là đặc biệt, tại vì nó có rất là nhiều tinh chất anti-inflammatory, antibacterial, là những cái tinh chất mà giúp cho da mình giảm đi bị sưng tấy. Nếu như mà da chị bị sưng tấy hay da chị bị mẩn đỏ thì nó giúp làm dịu nhẹ lại làn da mình rất là nhanh. Và thêm nữa là nhụy hoa nghệ tây cũng rất là có rất là nhiều thành phần vitamin C trong đó giúp da sáng hơn. Và thị trường Mỹ lúc đó là những cái sản phẩm mà làm dịu nhẹ làn da thì là chỉ có làm như vậy thôi, và những cái sản phẩm mà cho làm sáng da thì nó rất là mạnh và những người da nhạy cảm không dùng được. Cho nên đó là again là một cái cơ hội mà mình có thể sử dụng nhụy hoa nghệ tây, sử dụng nó làm thành phần chính và mình maximize trên cái potential của cái thành phần này, và lúc đó mình mới có thể tạo ra một cái sản phẩm mà khách hàng thật sự cần. Thì nếu như mà không có một cái formula tốt thì mình không thể nào mà mình gây dựng được một công ty như ngày hôm nay.
Đúng rồi, anh là đồng ý rất là chính xác. Tại vì những cái công ty mỹ phẩm anh là thấy là họ khác nhau, bởi vì cái formula của họ là chủ yếu thôi, và cái công thức
Đúng.
để tạo ra cái mỹ phẩm đó.
Dạ đúng.
Và từ khi mà Annie thành lập công ty House of Em á, cho tới khi mà Annie đạt được những cái thành tựu đầu tiên á, là Annie đã phải mất bao lâu?
Em bắt đầu House of Em lúc launch là 2019, lúc bắt đầu research là 2017. Thì khi mà mình launch ở Nordstrom là 2022. Actually là trước đó là 2021 là mình đã bắt đầu nói chuyện với buyers của Nordstrom rồi, nhưng mà cái quá trình đó cũng khá là lâu dài lâu, cho nên là tới 2022 mình mới launch được.
Wow, thì dành cho những Ai mà chưa biết Nordstrom thì Nordstrom là một cái chuỗi bán lẻ rất là nổi tiếng ở Mỹ và họ tập trung vào thị trường Mỹ. Và sản phẩm House of M của Annie đã được ký kết với Nordstrom và hiện đang phân phối rất là nhiều ở Nordstrom và được dân Mỹ rất là ưa chuộng. Thì đó là một cái điều là Annie đã làm rất là tốt cho cái công ty cũng như cái sản phẩm của Annie. Thì Annie có thể chia sẻ thêm với cái background của Annie là một người châu Á nè và một người rất là trẻ và là phụ nữ nữa. Thì làm cách nào để mà Annie có thể hòa nhập được với một cái môi trường mới như Mỹ và là một cái môi trường rất là đa văn hóa, và làm sao để mà Annie có thể hiểu được gọi là cái nhu cầu thực sự của người Mỹ bởi vì nó sẽ khác với người châu Á của mình.
Dạ đúng rồi, à, thật sự thì câu hỏi đó có hai phần. Nếu như mà nói về là thị hiếu á, thì là cái thành phần chính của sản phẩm là saffron, và cái vấn đề mà mình muốn solve ở đây là mình tạo ra một cái sản phẩm làm sáng da cho da nhạy cảm. Thì nước nào họ cũng gọi là background nào họ cũng có cái vấn đề đó, chứ không phải chỉ riêng gì cho châu Á không. À, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà House of M mới bắt đầu thì là tụi em bắt đầu trong cộng đồng Việt Nam mình. Tuy nhiên khi em build House of M là em đã có cái vision là mình sẽ đưa cái thương hiệu của mình ra thị trường Mỹ, và em hiểu được thị trường Mỹ cần gì và muốn gì. Thì lúc đó mình mới bắt đầu, tại vì build ra một cái brand nó không những là cái formula không, mà còn là branding, hình ảnh, social media, cái cách mình position cái thương hiệu của mình như thế nào, nó rất là nhiều. Cho nên nếu như mà mọi người muốn chinh phục được cái thị trường Mỹ á, trong cái ngành nghề của mình á, thì mình phải hiểu rõ được cái thị hiếu ở Mỹ, họ muốn gì, và phải 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 research rất là nhiều thì mình mới biết được là mình có thể position cái công ty của mình như thế nào. Thật sự thì người Mỹ họ không có, họ rất là nice, họ như nói là em đi đâu cũng cũng có bạn hết trơn. Cho nên mình nhiều lúc mình giữ chân mình lại, chứ thật sự không ai giữ chân mình lại hết trơn á. Những cái gì mà mình like tell yourself, so em không có để những cái rào cản của xã hội lại giữ chân em lại, và để mà em không có thể nào mà em phát triển được thêm.
Wow. Anh thì chia sẻ như vậy làm cho anh là nhớ lại những cái nội dung mà anh là được học trong lớp chuyên gia tư vấn CC bên Trend Partners á, thì mình phải bán những cái gì mà khách hàng muốn, chứ mình không thể nào bán những cái gì mình thích được, tại vì nhiều khi khách hàng không thích thì mình cũng không có được cái profit cho công ty của mình. Những
Thì
cái gì
nó rất là nuance, giống như là chị phải tạo ra một cái sản phẩm mà nó solve cái issue của chị, thì cái đó là cái foundation của House of M. Nhưng mà làm sao mà mình realize được là cái issue này mà mình đang trải qua cũng có rất nhiều người đang trải qua, và mình focus cái marketing budget mà mình quảng cáo cho cái group người đó thôi, thì trong cái cộng đồng mà skincare hay là beauty ở Mỹ ấy, thì là họ rất là thích những cái sản phẩm mà nó target một cái issue nào đó, chứ không có là quá rộng á, thì là sẽ không có đi nhanh được.
Như Annie giờ kể thì từ lúc mới bắt đầu thì Annie cũng không phải là một người có một cái background về business gì hết, và Annie cũng là đi từ những bước đầu tiên. Thì trong quá trình đi như vậy đó, là Annie có một cái người mentor nào hay không, hay là Annie có thuê những cái bên chuyên gia tư vấn doanh nghiệp cho Annie hay không, hay là Annie đã làm như thế nào?
Thật sự thì ngay từ lúc đầu, lúc mà em mới bắt đầu trong cộng đồng Việt Nam á, thì là em rất là may mắn được chị Thanh Thảo dùng thử sản phẩm, rồi sau đó rất là thích, rồi sau đó là giúp em quảng bá. Thật sự lúc đó mình còn quá nhỏ và mình cũng không có mình không có đủ mà chi phí đó mà mình chi trả những cái marketing budget lớn đâu. Nhưng mà rất là may mắn là có chị thương và dẫn dắt. Và thật sự trên con đường này đương nhiên là mình phải có mentors chứ. Mình phải phải có những người để mà họ dẫn dắt mình. Và thật sự em không có kinh nghiệm cho nên lúc nào em cũng rất là muốn học hỏi từ người khác. Và không những vậy, có một người mentor nói với em á là tại vì lúc đó em học rất là nhiều từ cái si đó, nhưng mà cái si đó đã rất là thành công rồi, mình không có thể nào mình làm gì lại được cho si cả. Thì em mới hỏi là em có thể làm gì được lại cho si không, thì si mới nói em là you just gotta pay it forward, meaning that là em phải mentor những người khác, em phải dẫn dắt những người khác, em phải nắm tay những người khác, em đưa họ đi lên. Thì cái đó cái mà là lúc nào em cũng nhớ trong đầu hết, tại vì thật sự những người mà họ dẫn dắt mình cũng chỉ là họ đâu có obligation gì với mình đâu, cho nên mình cũng nên là phải pay it forward.
Cái cụm anh này vừa mới nhắc là rất là hay, và trong cộng đồng chuyên gia tư vấn CC của anh này đang học á, cũng có cái tinh thần đó luôn, là khi mà mình nhận được một cái gì từ cộng đồng rồi thì mình cũng sẽ là trao đi những cái giá trị mà mình nhận được để mà mình lan tỏa những cái giá trị đó ngày càng rộng ra hơn nữa. Và anh thì có cảm nhận thấy là cái sự khác nhau giữa cái việc mà trước khi mà mình khởi nghiệp thành công đó và sau khi mình khởi nghiệp thành công thì những cái người mà ủng hộ mình á nó có khác nhau không? Tại vì anh đã thấy khi mà khởi nghiệp thì gặp rất là nhiều khó khăn, rất là khó nhận được những sự ủng hộ từ gia đình, người thân, bạn bè. Đối với trường hợp của Annie là như thế nào?
Thật sự cái lúc mà cái may mắn của em á, là cái người duy nhất mà em nói là chồng em. Chồng em thì ủng hộ 100%, cho nên lúc đó thì là không có ai để mà kể cho nghe cả. Nhưng mà em nói với những người mentees của em mà em đang mentor họ đó, em nói là khi mà bắt đầu á, thì là nên guard cái idea của mình và đừng nên kể cho ai cả. Tại vì thật sự ngay cả gia đình không phải là họ có ý xấu gì, nhưng mà họ nhiều lúc lo cho mình thôi, và họ muốn mình có một cái gì đó ổn định. Mà những cái này thật sự nó rất là không ổn định.
Nhiều thử thách
Rất là nhiều thử thách mà chưa chắc gì mình đã thành công. Cho
ừ.
nên nếu như mà lúc đầu mà mình chưa làm gì hết, chưa bắt đầu gì cả, mà mình đã nghe là ồ nó sẽ không thành công đâu, hay là nó sẽ như thế này nó như thế kia, thì lúc đó mình sẽ nản chí rất là nhanh. Cho nên là em nói là lúc đầu em không nói ai hết, rồi cứ âm thầm mình làm thôi, rồi ai ai thấy được thì sẽ thấy sau này.
Đây là cũng là một bài học dành cho khán giả nào mà đang có cái tư tưởng hoặc khởi nghiệp. Mọi người nên lưu ý. Anh Điệp chia sẻ là mình cứ cất ở đó cho mình để mà mình bắt đầu mình làm đi. Mình có được một cái kết quả đầu tiên á, thì mọi người sẽ thấy và công nhận những cái điều đó đúng không?
Đúng rồi, và thêm một cái nữa là mình phải bắt đầu. Mình không thể nào mình để nó trong đầu mình mà mình không có make a move được. Tại vì thật sự lúc mà em launch House of M á, khi mà chị nhìn lại á, nó không có perfect, nó không có đẹp, nó không có gì cả. Lúc đó em chỉ có đủ tiền em perfect cái formula thôi. Em không có đủ tiền mà em làm packaging đẹp hay là làm custom bottle này kia, không có. Nhưng mà vẫn cắn răng launch, mặc dù là trong người em là em rất là perfectionist luôn, là em rất là chu toàn, em không có thể nào mà em launch được mà thấy nó xấu như vậy được. Nhưng mà bây giờ không lẽ không launch rồi thì để đó hoài rồi rồi tới khi nào mới launch? Cho nên là nếu mà bạn muốn theo đuổi một cái gì đó thì get it out of your head, like không có suy nghĩ hoài mà không làm gì được, like suy nghĩ nhưng mà phải take the first step, phải bắt đầu làm, phải phải put it in motion, thì lúc đó càng ngày mình mới càng perfect nó được. Chứ còn không thì nếu mà mình không có take the first step thì mình không có thể nào mà mình bắt đầu được cả.
Anh là tóm lại một cái ý của Annie vừa chia sẻ là mình thận trọng thì tốt, nhưng mà quá thận trọng lại vô tình giữ mình lại, mình không có tiến lên.
Đúng rồi.
Hành trình vạn dặm thì phải bắt đầu từ một bước đi, mình phải bước một bước đầu tiên thì mình mới bắt đầu mình bước những bước tiếp theo được, đúng không? Dạ. Và khi mà Annie nhận được tin là Annie được vinh danh trên danh sách của tạp chí Forbes 30 đó, thì cảm xúc của Annie lúc đó như thế nào? Annie có cảm thấy bất ngờ không? Và Annie đã giống như là đã đặt cái điều đó là mục tiêu của Annie khi mà mình khởi nghiệp không?
Thật sự lúc đó lúc khởi nghiệp thì không, em không có dám đặt cái đó là mục tiêu tại vì em sợ lắm nên mình không làm gì cả. Tự nhiên và cái đất nước Mỹ này nó rộng lắm và rất nhiều người tài giỏi lắm, mình không có là ai hết trơn á, nên mình cũng không có dám mơ ước. Là thật sự 4 năm vừa qua không dám mơ ước, mặc dù là mình lúc nào mà mỗi lần mà cái tạp chí đó nó vinh danh lên 30 người á thì lúc đó mình cũng ao ước là trời thấy hay quá, nhưng mà không dám ước là mình. And then sau một thời gian thì em có một người bạn rất là thân và suy đó cũng rất là thành công, thì một ngày đẹp trời hai người ngồi nói chuyện nhau thôi à, and then she mới hỏi là mày đang có cái ước mơ gì mà hả nó to lớn tới nỗi mà mày không dám nói ra không? Ok em mới nói hả rất thích là one day là mình sẽ thấy được tên mình trên cái tạp chí Forbes, với khi trên cái danh sách Forbes 30 and 30. Vậy thôi. Mà khi mà mình nói ra vậy thì tự nhiên là giống như là mình plan một cái seed vậy đó. Thì sau đó thì she nghe thôi. And then she về she mới hỏi bạn của she, thì bạn của she cũng là từng trên cái list đó những năm về trước, thì cái người bạn của she đó là người nominate em. Lúc đó thật sự em không biết luôn. Em không biết tới khi mà Forbes editor em nhận được email từ họ và họ nói là có người nominate em và họ request like information, họ request like documents and everything, rồi đi qua quá trình phỏng vấn rồi rồi những cái bước tiếp theo, lúc đó em mới biết là ồ có người nominate mình. Và thật sự họ cũng không nói với mình là mình có được hay không. Chỉ có nếu mà mình được thì là cái ngày mà cái list đó go live đó, thì là họ email mình thôi, cho nên em thật sự em cũng không có đặt nặng quá, thì mình cứ nghĩ là ồ này vui thôi chứ cũng không dám là mơ ước là ồ ok là mình làm những cái việc này là nó sẽ dẫn tới cái thành quả đó, thì cái thành quả đó quá lớn mình cũng không có nghĩ là mình sẽ có được nữa. Yeah, so lúc mà tóm gọn lại thì lúc mà thấy được cái tên mình thì rất là sốc luôn. Đó là like, you know, em I don't know, em khóc quá chừng luôn, mà em chỉ là take time để mà em process chứ em cũng không nghĩ là mình nữa. So yeah, đó là một bất ngờ rất là lớn.
Rất là vui nghe nghe anh này kể mà anh này cảm thấy vui lây luôn á, là bởi vì như anh này chia sẻ đó là một cái giấc mơ gọi là quá là lớn đối với anh này lúc đầu đúng không? Nhưng mà một khi mình nói ra giống như là mình đã công bố ra thì giống như mầm nó gieo xuống rồi từ từ nó sẽ dẫn đến cái việc sẽ có người giúp mình để đạt được cái mục đích đó. Dạ, rất là vui khi mà Annie cuối cùng cũng đã đạt được cái giấc mơ gọi là lớn của mình. Rồi tiếp theo là có cái giấc mơ nào lớn mà không dám nói nữa không? Bây giờ mình chia sẻ với khán giả để muốn mình
Thôi
đạt
thì thường thường á thì nói trước em sợ bước hôm qua cho nên em không dám nói,
nè.
mà em không nói ai hết trơn, em cứ làm rồi rồi tới khi nào nó tới thì nó tới.
Yeah. Hình ảnh của anh này là một người chủ của một cái công ty lớn nhưng mà rất là khiêm tốn, anh ạ, rất là quý cái điều đó. Và bây giờ nếu như mà có một cái điều gì đó để mà mình truyền lại cho những cái người kế tiếp nè, những cái người mà muốn khởi nghiệp như anh này nè, thì anh này sẽ nhắn gửi điều gì cho họ?
Em nghĩ là mình đừng sợ là mình là người Việt Nam, mình đừng sợ là tiếng Anh của mình không có giỏi, mình đừng có sợ là mình đi ra đó là mình sẽ cạnh tranh với những công ty lớn thiệt là lớn, làm sao mà mình làm được những cái đó. Nếu như mà bạn nghĩ như vậy á thì nó sẽ như vậy, còn nếu như mà bạn nghĩ là mình có một cái tài năng, mình có một cái ý tưởng mà thế giới đang cần, ngoài kia đang cần, và mình lại tin tới nỗi mà mình phải chinh phục cho được á, thì lúc đó nó sẽ dễ dàng hơn cho mình rất là nhiều. Chứ còn những cái rào cản mà mình tự cản đường mình đó thì là không có nên có trong đầu.
Đúng như Annie chia sẻ là cái gọi là cái mindset đúng không? Cái tư duy nó quyết định tất cả. Bạn nghĩ bạn làm được thì cũng đúng, mà bạn nghĩ bạn không làm được nó cũng đúng
Thì cũng đúng luôn.
luôn.
Không có sai.
Tại sao nếu vậy thì tại sao mình không nghĩ là mình làm được và mình sẽ tìm cách để mình thực hiện nó, đúng không? Nếu như mà có thất bại thì ít ra là mình cũng đã thử hết sức rồi, mình có thể là tiếp tục mình bước theo một cái hướng khác nếu như mà mình thấy hướng đó là chưa phù hợp cho mình. Vì cái thời gian chương trình có hạn cho nên là Anna sẽ gặp lại Annie vào một cái tập tiếp theo để mà Annie có thể chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm của Annie đã đưa một cái thương hiệu Việt Nam ra một thị trường rộng lớn như Mỹ như thế nào. Và Anna rất là cảm ơn Annie đã dành thời gian ngày hôm nay để mà ngồi đây trò chuyện cùng với Anna và quý vị khán giả của Việt Business. Annie có gửi một cái lời chào nhắn gửi gì với khán giả không?
Em cảm ơn chị, cũng như là cảm ơn chương trình đã cho cơ hội để mà em chia sẻ, và chúc mọi người luôn bình an và tất cả những ước mơ của mình đều sẽ thành hiện thực.
Và Anna tin là có thể trong tương lai thì Force 40 sẽ có tên của Annie tiếp tục. Hy vọng vậy nha.
Rồi
Cảm
rồi
ơn
em.
Annie, sẽ hẹn gặp lại Annie vào trong tập tới.